bạn, các anh chị, cô chú nghe một truyện ngắn Gã ăn trộm tình của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe.
Đường xa lắc lơ, ôi bến mơ tơ duyên đường thắm. Lắc lư cầu tre, nắng vàng quê khát khao mong gặp nhau.
Ngẩn ngơ chào đón em thướt tha nết mà dáng hiền. Thật ngày sau hay giấc chim bao, nghe trong lòng sao xuyến xuyến sao.
Đời vui có nhau, tay nắm tay chung xây mộng ước. Bước trên đường đi, mỗi chiều quê thắm tươi duyên tình chung.
Lúa nghiêng chào đón duyên lứa đôi âm êm bếp hồng. Đồng ruộng xanh gian mái câu ca, chan chứa niềm hạnh phúc bao la.
Năm nay nhà ông hội đồng chữ ăn cái Tết đinh đình nhất từ xưa tới giờ. Lý do khiến cho ông hội đồng chữ ăn Tết lớn chính là sự hiện diện của ông quan Tư Lầu, chủ quận Dòng Trơm. Làm hội đồng mấy năm nay rồi, tiếng tăm cũng có chút đỉnh, song ông hội đồng chữ vẫn chưa mãn nguyện. Làm hội đồng cũng có tiếng và có quyền lắm, nhưng chưa bằng cai tổng, coi được năm ba ông hội đồng. Bởi vậy năm nay hội đồng chữ mới bấm bụng bỏ tiền ra ăn Tết lớn để mời quan tư chủ quận vào nhậu nhẹt. Quan tư mà chịu nhậu nhẹt, thời sớm muộn gì ông ta cũng bắt được cái chức cai tổng. Tết, ngoài cái vụ ăn nhậu, chè chén linh đình, còn phải có hai mục khác mới vui vẻ. Sơm tụ và nổi đình đám là đánh võ đài và múa lân. Thở bấy giờ, chính phủ Phú Lan Sa đã thiết lập nền đô hộ vững chắc lắm rồi, nên cũng không còn cấm đoán chuyện chúng tập võ, cũng như mở võ đài đánh võ nữa. Huống chi chuyện mở lôi đài lại do ông hội đồng và được sự chấp thuận của ông chủ quận thì chẳng có thằng nào dám thắc mắc. Để khoe sự sang giàu cũng như lấy điểm với sếp, hội đồng chữ sai đầy tớ lên tận trên tỉnh mướn một đoàn múa lân giỏi nhất và nổi tiếng nhất để đúng ngày mồng một Tết sẽ múa biểu diễn cho ngài quan tư và bần dân trong làng xem đã con mắt luôn. Đoàn múa lân này sẽ trổ tài để giật giải thưởng 100 đồng. Ở những năm 1920, xưa như trái đất đó, thì 100 đồng có giá trị lớn lắm. Riêng về phần đánh võ đài thì giải nhất 50 đồng, giải nhì 30 đồng và giải ba 20 đồng. Ông hội đồng chữ đã cho bố cáo trong toàn thể chục làng, năm tổng của quận Dòng Trơm, nên người ta đoán sẽ có đông võ sĩ của toàn tỉnh Bến Tre tham dự. Những điều đó cộng thêm tiệc tùng sẽ khiến cho không khí trong ba ngày Tết nơi nhà của ông hội đồng chữ thêm phần sôi động và hấp dẫn. Chí Nhè ngồi nhâm nhi xì đế một mình trong quán hủ tiếu của chú Ba Hương tại chợ Bến Tre. Gần tháng nay, y hầu như bị thất nghiệp, không làm ra sưu ten nào hết. Mà y nào có phải hạng làm biếng đâu. Y rất siêng năng làm lụng, nhưng thời buổi gạo châu củi quế này, thiên hạ đâu có làm ra đồng nào đâu mà có dư tiền của để đưa cho y. Người ta bảo, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Làm nghề nào cũng vinh quang hết, kể cả nghề ăn trộm. Rất ít người biết Chí Nhè là tay ăn trộm nổi tiếng ở Sài Gòn. Trong một vụ ăn trộm lớn đổ bể, y bị mật thám tay truy lùng ráo riết, không đất dung thân, và để tránh bị túm cổ, y phải tạm thời chạy xuống Bến Tre lánh nạn. Vùng này dân cư ít, lại thêm nghèo khổ, nên cả tháng nay y chẳng làm ăn được vố nào hết. Tiền dành dụm xài gần cạn rồi. Trong vòng một tháng nữa, nếu không chôm chĩa được ai thì kể như y phải xách bị đi ăn mày. Là tay trộm nổi danh, y đâu có chịu hạ mình đi ăn xin. y có cái kiêu hãnh của riêng y. Ăn xin đâu có bảnh bằng ăn trộm, mặc dù cả hai đều có chữ ăn đằng trước. Ăn xin thì phải hạ mình xin xỏ, lạy lục để người ta bố thí cho mình. Như thế không có bảnh. Trong khi ăn trộm thì mình không có xin mà lấy của người ta. Người ta không cho mà mình lấy mới bảnh. Nhất là người ta không làm gì được mình. Bảnh là bảnh ở chỗ đó. Huống hồ gì chí nhẹ chuyên ăn trộm của nhà giàu. Như thế còn bảnh hơn nữa. Vì nhà giàu có đầy tớ, tá điền, nhà năm tầng, cửa cài then bảy lớp khóa. Mà mình vào được rồi ung dung đi ra thì mới bảnh. Nội cái chuyện đường hoàng mở khóa đi vào nhà lấy cái gì mình muốn lấy, rồi ung dung chuồng mà thiên hạ chẳng làm gì được mình. Như thế mới gọi là đại bảnh. Đang ngồi lai rai, chí nhẹ thấy hai thanh niên bước vào. Nhìn lướt qua bộ tịch, y biết hai người này thuộc dân bản địa.
Nè, anh làm ba chung thôi rồi đi nghe anh hai. Anh mà uống nhiều quá, hư bột hư đường trơn trọi, mình còn phải đi xa lắm. Từ đây mà lội xuống tới chợ quận Dòng Trơm cũng phải mất mấy ngày đường rồi.
Nghe thanh niên nhỏ tuổi nói, chí nhè đâm ra tò mò, nên giả vờ vừa nhậu vừa ngó mông ra đường, mà tai thì lắng nghe câu chuyện.
Ê, tao nghe nói ông hội đồng chữ giàu lắm hả mày? Trời ơi, hết biết luôn anh hai. Ông giàu từ đời ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sắm giàu ra mà. Đất vườn của ổng á hả, thì chó chạy le lưỡi ra cũng chưa giáp nữa. Đất ruộng thì ngựa chạy què dò luôn. Tiền của ổng hả, đốt tôi với anh cháy thành than luôn á.
Nghe thanh niên nói một hơi thật dài, chí nhè khoái trá ngồi rung đùi, nhủ thầm, không ngờ giận của mình chưa tới nổi mạc. Giàu cỡ ông hội đồng chữ, nếu y vào được nhà thì tha hồ chôm chĩa tiền bạc, vòng vàng và nữ trang quý giá. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm mà lỷ. Ông bà mình nói đâu có sai trật.
Ê, anh hai biết không? Chỉ cần anh với tôi lên múa may dài thế võ là mình cũng được ổng đãi ăn nhậu no nê 3 bữa rồi. Nếu chó ngáp phải ruồi hả, mình đoạt giải nhất, nhì hoặc ba cũng có vài chục bạc xài chơi chứ bộ.
Thanh niên được gọi là anh hai nghe nói cười ha hả, đoạn cất giọng ồm ồm nói:
Chú ba mày nói phải đó, vậy mình ăn lẹ lẹ rồi đi, tao uống vài chung cho đỡ ghiền thôi.
Hai thanh niên ăn uống trả tiền xong mới vội vàng lên đường. Chí nhà còn ngồi lại ung dung nhậu. Chỉ cần nghe được câu chuyện thôi đủ rồi. Dù ở Sài Gòn, song là tay ăn trộm nổi danh, y tất phải mò ra đường để tới nhà ông hội đồng chữ. Uống cạn xị đế, chí nhà trả tiền, rồi trở về nhà trọ lấy gói đồ nghề xong, theo đường cái đi Dòng Trơm. Vừa ra khỏi xóm nhà đông đúc dân cư, y cắm đầu chạy một mạch để bắt kịp hai thanh niên mà y đã gặp trong quán rượu. Làm ăn trộm không cần phải giỏi võ, mà cần phải có cặp giò dài thước 8 để lỡ bị bể mánh thì giọt cho lẹ. Lúc còn nhỏ, y đã được ông già tía truyền thụ hết mánh khóe trong nghề ăn trộm, mà quan trọng nhất là chạy cho lẹ. Muốn chạy cho lẹ thì người ta phải biết cách làm cho thân hình của mình nhẹ bâng. Nói theo con nhà võ chính cống thì phải học thuật khinh thân đề khí. Trước thì học cách thức biến thân thể của mình nhẹ đi, sau đó thì học cách bước nhanh, bước đều, bước xa và bước dài, bước hoài không mệt. Chí nhà nổi tiếng là tay ăn trộm nhờ vào tài leo trèo và chạy nhảy của mình. Ngoài ra y còn có tánh kiên nhẫn, mưu mô và sáng dạ nữa. Chạy một đổi, chí nhà thấy dạng hai người thoáng đằng trước mặt mình không xa lắm. Mừng thầm, y bước nhanh hơn. Khi tới rạch dạ sậy thì y bắt kịp hai người kia. Cả ba ngồi đò qua con rạch lớn. Chí nhà gợi chuyện:
Nè, hai anh đi đâu vậy?
Thanh niên nhỏ thó và còn trẻ hơn mau mắn trả lời:
Tụi này đi Dòng Trơm. Chắc hai anh đi coi đánh võ đài ở nhà ông hội đồng chữ hả?
Thanh niên cao lớn nhìn y chăm chú giây lát rồi mới gật đầu trả lời.
Tụi này đi đánh chứ không phải đi coi. Còn chú mày?
Chí Nhè chưa kịp thốt, y mau mắn nói tiếp.
Tao coi tướng của chú mày chắc đi ăn chực chứ đánh võ gì.
Dứt câu y cười hề hề, không những không giận vì câu nói xỏ của thanh niên cao lớn mà Chí Nhè còn cười hắc hắc như thích thú.
Anh nói đúng đó. Tôi ở bên Mỹ Tho lận, nghe thiên hạ đồn ông hội đồng chữ ăn Tết lớn, có múa lần và đánh võ, nên tôi cuốc bộ xuống coi cho biết. Tướng của tôi mà đánh võ gì? Có gì là tôi xách đít chạy trước. Nghề của tôi là nghề chạy chứ không phải đánh nhau.
Hai thanh niên lạ cười sằng sặc vì câu nói giỡn của Chí Nhè. Họ xưng tên họ với nhau. Thanh niên cao lớn là Hai Nhịn, còn người kia tên Nhục. Đường xa nhưng vừa đi vừa nói chuyện nên đường thành ngắn.
Nói thiệt với hai anh nghe, tía má tôi nghèo quá. Tay làm hàm nhai mà nhiều khi không có cái gì để nhai nữa. Nghe nói ông hội đồng chữ ăn Tết lớn nên tôi tới. Trước là coi đánh võ cho vui, sau là ăn chực được bữa nào đỡ bữa đó. Hai ngày nay hả, tôi có hộp cơm nào vào bụng đâu.
Nghe Chí Nhè than thở, Hai Nhịn dù không có ưa cái bản mặt của Chí Nhè cũng phải động lòng thương xót, bèn vỗ dài cái bụp rồi cười ha hả.
Chú mày nói nghe cũng tội nghiệp ạ. Vậy thì đi theo tụi này tới nhà ông hội đồng chữ kiếm bữa cơm.
Chí Nhè mừng rỡ nhập bọn liền. Hai Nhịn hỏi khi họ dừng lại ở lương quế uống chén trà giải khát.
Hôm nay 29 Tết rồi, mình tới dòng trôm kịp không anh Nhục? Kịp chứ anh hai, mình đi hơn 2/3 đường rồi, ráng cuốc một hơi nữa là phải re. Tới nhà ông hội đồng chữ là được ăn nhậu thả vàng.
Anh làm tôi bị kiến cắn bụng nè. Ực cạn chén trà ấm ấm, Chí Nhè xem vào. Hai Nhịn quay mặt đi chỗ khác để giấu vẻ khó chịu của mình. Không biết tại sao mà anh ta không ưa được cái bản mặt của Chí Nhè. Anh ta cảm thấy từ cử chỉ, lời ăn tiếng nói của cái thằng có tướng học trò mà bộ dò ăn trộm này có cái gì không thành thật và đãi bôi. Có lẽ cũng biết điều đó hay muốn lấy lòng hai người bạn đồng hành, nên Chí Nhè nhanh nhẩu móc túi trả tiền luôn cho ba người. Ra tới đường, cả ba cắm đầu bước một mạch. Khi dừng lại bên bờ con rạch Bình Chánh, họ mới thở phào, cảm thấy mỏi mệt và đói bụng. Băng qua cây cầu giáng, họ thấy nhà cửa nhiều hơn. Dân làng cất nhà dọc theo hai bên đường. Họ hỏi thăm đường tới nhà ông hội đồng chữ. Đi một đổi, họ thấy xa xa, trong khu vườn dừa xanh nổi lên tòa nhà thắp đèn sáng trưng, mặc dù trời chưa tối lắm.
Chà, ông hội đồng chữ chơi nổi à nghe. Đèn băng sông sáng trưng, không thua gì đèn điện.
Chí Nhè buộc miệng khen, cười hên hệt, Nhục nói thêm vào như cố tình làm thân với người quen mới.
Ổng giàu nhất trong số mấy ông hội đồng của quận Dòng Trôm đó ạ. Ngặt là ổng cũng bần tiện nhất, bởi vậy ổng mới giàu.
Hai Nhịn xen vô như để khoe với Chí Nhè là mình biết nhiều. Y cười khành khạch nói tiếp.
Ê, tao nghe đồn năm nay á, vì muốn bắt cái chức cai tổng nên ổng mới chịu bỏ tiền ra ăn Tết lớn để lấy lòng ông chủ quận. Ổng mời đội múa lân và treo giải thưởng 100 đồng. Còn mở võ đài thì cũng có giải thưởng. Ổng còn mổ heo giật bò mời bà con lối xóm tới ăn nhậu thả cửa. Chú mày hả, cứ việc ăn chơi.
Chí Nhè cười hì hì.
Hai anh có cần phụ gì tôi phụ cho. Tao đánh võ thì có thằng Nhịn cho nước rồi. Chú mày cứ đứng coi, hoặc đi lòng vòng chơi cũng được. Anh hai dạy đúng lắm. Tôi sẽ đi lòng vòng cho biết nhà cửa của ông hội đồng rộng lớn cỡ nào.
Vừa đi vừa tán dóc một lúc thì tới nhà. Họ được mời ăn uống rồi về chỗ nghỉ ngơi, chờ ngày mai mới bắt đầu đánh võ đài và xem múa lân. Cô Năm Thơm đứng nhìn mình trong gương giây lát rồi mỉm cười sung sướng. Năm nay, ông già tía của cô ăn Tết lớn vì muốn làm vui lòng quan tư để bắt cái chức cai tổng. Xong bên trong, ông còn có một ý ngầm khác mà chỉ có gia đình cô biết mà thôi. Đó là chọn cho cô một ông chồng trong số đám thanh niên tụ về đây. Không kể trai tráng chưa vợ trong làng và luôn cả các làng lân cận, sẽ có nhiều chàng trai trên tỉnh đổ về, trước là ăn nhậu chùa, sau coi múa lân và đánh võ đài. Đây là dịp cho cô chấm một anh nào có tài, kim văn võ. Con gái cùng trang lứa với cô trong làng vừa tới tuổi trăng tròn thì đã có người rước rồi. Trong khi cô tuổi không những trăng tròn mà qua trăng khuyết rồi trăng méo xẹo cũng chưa có ai rước về. Không chừng tới lúc trăng lặn mất cô cũng chưa có chồng nữa. Mà cô đâu có xấu, tật nguyền, chanh chua đanh đá gì. Ông hội đồng chữ bằng lòng gả con cho bất cứ chàng trai trẻ nào coi vừa ý mình và họ phải ở rể. Ngặt là ở chỗ đó. Vừa ý ông ta tức phải môn đăng hộ đối, phải danh giá và giàu có. Vì vậy mà năm nay ở cái tuổi trăng rụng xuống cầu rồi mà cô Năm Thơm vẫn còn cô kỳ. Đêm đêm trong phòng riêng, cô đơm dò dỏ, cô mơ màng tới một người chồng. Ai cũng được, miễn là cô thương người đó và người đó thương cô. Tiền bạc cô không cần, bởi vì tiền của ông già tía cô xài mãn đời cũng chưa hết. Mở cửa bước ra ngoài lan can, cô nhìn xuống gian nhà lá thắp đèn sáng trưng. Từ đó tiếng cười nói của khách vọng lại, nghe rõ mồn một, khiến cho cô Năm Thơm mỉm cười. Cô ước gì trong số người lạ này có một chàng thanh niên, không cần đẹp trai, học giỏi, giàu sang gì hết. Mấy thứ đó cô ba không cần. Cô chỉ cần có người nào rớt vào đôi mắt chim chích chòe của cô mà thôi. Ăn uống no bụng xong, thấy trời còn sáng, Chí Nhè bèn rảo một vòng quanh nhà ông hội đồng chữ để dò đường đi nước bước. Đi ăn trộm là phải biết rõ đường đi lối về, để vào thì êm rơ mà ra cũng êm ru bà rù. Hoặc giả nếu bị chủ nhà phát giác thì mình cũng biết đường mà chạy thoát thân. Tay chắp đít, miệng phì phèo điếu thuốc vấn. Anh ta đảo đôi mắt chuyên nghề châm chĩa để ghi nhớ không bỏ sót chỗ nào, đầy tớ canh gác, bao nhiêu cửa, giờ nào ngủ, thức. Chỉ mới dạo sơ một vòng thôi mà Chí Nhè đã nhận ra cái khó của mình nếu muốn lẻn vào nhà ông hội đồng chữ để trổ tài đạo chích. Cái chuyện cửa đóng then gài đối với y không đáng kể, bởi vì y có thể đục tường khoét vách, trổ nóc nhà xuống, hay cùng lắm chui theo lỗ chó để vào nhà. Cái mà y ngại nhất chính là đông người quá. Chưa kể vợ chồng và con cái, nội kẻ hầu người hạ, đầy tớ, tá điền không á hả, cũng đã 20 mạng rồi. Đó là chưa kể nhà ông hội đồng chữ, đêm mai, tức là đêm 30, sẽ có thêm ông quan tư nữa. Ông chủ quận đi đâu cũng có lính theo bảo vệ với súng dài, súng ngắn đủ loại. Đi lạng quạng, đám lính này tưởng y làm việc minh, nó phang cho một phát là bỏ mạng. Đảo tới đảo lùi, lượn qua lượn lại 2 vòng. Chí Nhè chú ý tới một địa điểm mà y nghĩ mình có thể dùng nó để đột nhập vào nhà ông hội đồng chữ. Đó là căn gác lửng thắp đèn sang sáng, có ban công ve ra ngoài, rồi có một cây bông sứ cành lá rườm rà. Leo lên cây này, truyền ra nhánh, y có thể nhảy xuống ban công, rồi theo đó mở cửa căn gác vào trong nhà. Chỗ này hơi khuất và tối hơn các chỗ khác, cho nên y nghĩ mình có thể vào nhà mà người bên trong căn gác không hề hay biết. Y tính chờ tới 3 ngày sẽ xem xét cẩn thận hơn, rồi tối mai, tức đêm 30, sẽ bí mật lẻn vào nhà của hội đồng chữ. Vừa chậm rãi bước, vừa quan sát đường đi nước bước, Chí Nhè trở về chỗ ngủ của mình. Ngang qua một gian nhà, y nghe giọng nói khàn khàn vang ra.
Tổ cha cái thằng Tư, bệnh gì không bệnh,
mà nó đợi tới ngày mừng ăn lớn lại bình. Ăn nhậu tầm bay tầm bạ, rồi bây giờ ói mửa tùm lum. Không có nó rồi lấy ai thế đây? Mỗi lần mà thiếu người thì làm sao ăn giải được? Nghe người này nói như vậy, chắc được ông tổ ăn trộm nhập vào, làm cho chí nhẹ bật ra ý kiến hay ho. Mỉm cười, y bước vào căn lều dựng bằng lá dứa. Một người đàn ông tuổi tác ngoài 40, mặc bộ bà ba trắng, tóc búi củ hành, hất hàm hỏi:
"Chú mày đi đâu đó?"
Chí nhẹ cười hì hì:
"Dạ, chào bác, tôi tên Chí. Tôi đi dạo ngoài kia, nghe bác than thở, nên vào đây xem có giúp gì được cho bác không."
Người đàn ông trọng tuổi nhìn chăm bẩm Chí nhẹ như muốn coi dò coi cẳng. Lát sau ông ta chắc lưỡi:
"Tưởng của chú em á hả? Ta coi cũng được. Ngặt gì cái dây này không phải ai cũng làm được. Chú em có coi múa lân lần nào chưa?"
"Gì chứ, múa lân tôi coi hoài. Tôi khoái coi múa lân, mà múa lân tôi cũng biết chút đỉnh."
Ra dấu cho Chí nhẹ ngồi xuống cái ghế đẩu xong, người đàn ông chậm rãi vấn điếu thuốc. Đốt lửa bập bập mấy cái, hít hơi dài, ông ta từ từ nói:
"Chẳng giấu gì chú em, tôi tên là Tám Bền, là chủ đội múa lân nổi tiếng của tỉnh Bến Tre. Năm nay tôi được ông hội đồng mời xuống đây trổ tài cho bà con coi, và cũng để giật cái giải thưởng 100 đồng của ông hội đồng chữ. Lấy được giải không những tiếng tăm lên mà còn có 100 bạc xài chơi."
Chí nhà gật đầu cười nhưng không nói gì hết. Y đợi cho ông chủ đội múa lân phun ra, rồi lúc đó mới tương kế tụ kế.
"Thường thì các đội múa lân khác chỉ có 5 thôi, nhưng kỳ này tôi đem theo 6 đứa lận. Kỳ này ông hội đồng treo giải 100 đồng, nên tôi biết giải phải treo thật cao. Bởi vậy tôi tính cho 6 đứa lên thì mới ăn giải được. Ngặt nổi thằng cháu bên vợ của tôi, nó nhậu bậy bạ, rồi ói mửa tùm lum, nên thiếu mất một đứa. Có 5 đứa thì làm sao mà ăn giải được."
Dù chỉ hiểu lơ mơ về chuyện múa lân, song vốn có đầu óc lươn lẹo, Chí nhẹ cười:
"Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó dễ ợt. Tôi thế chỗ anh gì đó cho bác."
Tám Bền nhìn chăm bẩm Chí nhẹ như quan sát tướng tá xong mới hỏi:
"Chú em biết võ không?"
Thấy Chí nhẹ dụ dự chưa trả lời, Tám Bền cười lên tiếng:
"Không biết võ thì không có múa lân được." "Võ gì cũng được hả bác?" "Ừ, Thiếu Lâm, Bình Định, võ ta, võ tiều gì cũng được, miễn đừng có võ cua, võ còng thôi."
Nghe Tám Bền diễu, Chí nhẹ cười khành khạch. Anh ta chưa kịp nói gì, Tám Bền ứng tiếng liền:
"Đâu, chú em đứng tấn cho qua coi coi."
Bảo múa quyền, múa kiếm hay đau thương thì Chí nhẹ còn e dè, chứ đứng tấn thì dễ ợt. Nạt tiếng nhỏ, anh ta đạp tấn đinh. Vốn con nhà võ, làm gì Tám Bền không nhận ra Chí nhẹ có học võ, ít nhất cũng hơn chục năm. Gật gù, Tám Bền cười hà hà vỗ vai Chí nhẹ:
"Được rồi, qua nhận chú em vào thế chỗ cho thằng Miễn. Mỗi ngày qua trả cho chú em 1 đồng. Nếu giật được giải nhất thì qua thưởng chú em 5 đồng.
Chí nhẹ nhận lời không do dự. Bình thường y sẽ chê tiền công của Tám Bền. Mấy đồng bạc lẻ đó nhầm nhò gì đối với tay ăn trộm nghề. Nhưng vì có chủ ý riêng nên y tạm ẩn thân trong đội múa lân để chờ giờ hành sự. Núp dưới bóng đội múa lân thì không có ai nghi ngờ y hết. Tám Bền và đám trai tráng của ông ta, trong đó có Chí nhẹ, đứng dưới đất nhìn lên lan can của căn gác lửng, nơi mà ông hội đồng chữ sẽ treo cái phong bì đỏ đựng 100 đồng. Đội múa lân phải đủ sức chồng người cao tới chỗ đó sẽ giật được giải thưởng. Im lặng đứng ngắm nghía cái lan can cao vời vợi, Tám Bền chắc lưỡi:
Ông hội đồng chữ chơi bức gần thiên hạ. Cao như vậy thì hả, tao dám cá 100 ăn 1, chẳng có đội nào giật được giải."
Quay qua tư trật búa, phó đội múa lân của mình. Ông ta cười hỏi:
Ê thằng Tư, mày coi mình lên nổi không?
Tôi không biết nha anh Tám, từ nào tới giờ mình đâu có leo cao dữ vậy.
Lẩm nhẩm tính giây lát, Tư trật búa gật gật cái đầu chôm bơm, quay sang Chí Nhè. Anh ta cười nói với Tám Bền:
Chú Chí nè, chú Chí dù có võ xong mới vô nghề, giả lại ốm yếu nhỏ con, nên tôi cho chú đứng trên cùng. Anh Tám thấy đặng không?
Rít hơi thuốc rề, Tám Bền gật đầu cười.
Thằng Từ, mày tính coi bộ hợp ý tao nha. Nhưng mà hả, mày phải dạy thêm nghề cho thằng Chí, múa đúng bài bản để làm đẹp mắt ông hội đồng ạ. Cái đó anh Tám đừng có lo. Trưa nay sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ chỉ cho chú Chí vài cú lắc là xong liền. Với lại khi chồng lên cao thì chú không cần múa nữa mà lo giật tiền rồi xuống cho lẹ.
Không biết nghĩ cái gì mà Chí Nhè xem vào chuyện bằng câu hỏi.
Chỗ đó cao thiệt, không biết họ cất làm chi cái căn gác cao trật ót luôn. Cao cỡ đó té là dập lá lách chứ chẳng chơi. Ai ở chi mà cao vậy?
Quay nhìn Chí Nhè, Tám Bền cười cười:
Đó là phòng ngủ của cô Năm, con gái út của ông hội đồng. Chú mày ráng lên tới đó múa lần cho cổ coi. Biết đâu chú em lại lọt vào mắt của cô Năm.
Chí Nhè cười hề hề như khoái chí về lời nói đùa của Tám Bền. Trưa hôm đó ăn cơm xong, Tư Trật Búa lôi Chí Nhè ra chỗ vắng dạy tập múa lân. Học chữ nghĩa tiếng Tây tiếng U thì Chí Nhè tối dạ, chứ học múa lân thì y sáng dạ lắm. Chỉ cần múa may một hồi là y múa gọn hơ và coi bộ thuộc bài bản lắm. Đêm 30 Tết, trời tối ngửa bàn tay không thấy. Tuy chưa tới canh ba mà mọi người đều say ngủ trừ Chí Nhè. Ngồi trên nhánh cây bông sứ dè tới gần lan can của căn gác lửng mà cũng là phòng ngủ của cô Năm Thơm, y ngó vào căn phòng thắp đèn mờ mờ. Chốc chốc y lại thấy bóng người đi đi lại lại. Ngồi một hồi tê chân, y lầm bầm:
Con nhỏ quý này không biết ăn cái giống gì mà thức khuya vậy.
Y vừa lầm bầm mấy tiếng là đèn trong phòng cô Năm Thơm tắt phục. Chờ một lát, đoán chừng cô Năm Thơm đã ngủ rồi, Chí Nhè nhanh nhẹn trổ tài. Đầu tiên y quăng sợi dây thừng ra. Sợi dây này bện bằng tơ tằm mềm mại và chắc chắn lắm, có sức chịu hai ba người đeo cũng không đứt. Một đầu của sợi dây tơ có móc sắt để móc chặt vào lan can. Ghi mạnh vài lần thấy không bị tuột, y mới buộc sợi dây vào nhánh cây làm chiếc thang dây để trèo vào phòng ngủ của cô Năm Thơm. Nhanh hơn sắp, Chí Nhè đã đứng yên nơi ban công, rồi sau đó bò về cánh cửa. Hên quá, cô Năm đi ngủ mà không có khóa cánh cửa mở ra ban công. Có lẽ cô nghĩ đâu có ai trèo lên cao để vào phòng của mình được. Lén vào trong phòng, Chí Nhè đứng im cho mắt quen với bóng tối, xong mới bắt đầu quan sát cảnh vật. Trên chiếc giường rộng, mùng buông trắng tinh, có dáng cô Năm Thơm nằm ngửa, ngủ mê mệt. Bước tới chiếc tủ đứng kê ở góc phòng, Chí Nhè bắt đầu lục lọi để kiếm vòng vàng nữ trang. Y biết con gái nhà giàu như cô Năm Thơm thì thiếu gì vòng vàng, dây chuyền cà rá, kiềng vàng. Ráo một vòng, y tìm được mớ nữ trang. Tuy nhiên bao nhiêu đó chưa làm y vừa ý, vì không lẽ vào nhà một ông hội đồng vào nứt vách đổ tường mà chỉ lấy có chút nữ trang à? Đã lỡ ăn trộm rồi thì phải ăn cho no chứ. Nghĩ như thế nên Chí Nhè nhẹ nhẹ rút cái then cài cửa phòng cô Năm, rồi mở cánh cửa ra. Trong nhà tối thui, do đó phải lần mò hồi lâu, y mới mò ra cái cầu thang dẫn xuống dưới nhà. Vì tối quá, y dẫm lên con chó đang nằm tại đầu cầu thang. Bị đau, con chó sủa gâu gâu.
Có ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm tụi bay.
Ông hội đồng chữ la lớn, báo động cho người nhà và đầy tớ.
Quán hồn, Chí nhẹ giọt trở lên lầu, vào trong phòng cô Năm Thơm, khóa cửa chặt cứng. Y bước ra ngoài ban công. Dưới đất, ngoài sân, đuốc cháy sáng loa. Lính chạy rần rật, khiến cho Chí nhẹ biết mình không thể thoát thân trong lúc này. Lẹ bước trở vào trong phòng cô Năm, y đứng im suy nghĩ. Phèn này lành ít dữ nhiều rồi. Có lẽ nhờ ông thần ăn trộm mách nước nên y vỗ trán mình cái bạch, rồi à tiếng nhỏ. Tam thập lục kế, chung vô mùng là thượng sách. Ý nghĩ vừa bật lên, y vén mùng chui vào giường cô Năm Thơm. Ai vậy? Ai chui vô giường của tôi vậy? Cô Năm hỏi bằng giọng ngái ngủ. Lanh Trí, Chí nhẹ dung tay mặt bịt miệng cô Năm không cho la làng, còn tay trái chẹn ngay ngực. Sợ cô Năm dùng dãy, y leo nằm đè lên người của cô ta.
Cô mà la lên hả? Tôi đâm đổ ruột bây giờ.
Cô Năm Thơm sợ cứng người vì câu hăm dọa của thằng ăn trộm. Hắn dám làm lắm à? Vì cô biết hắn một tay đang bịt miệng mình, một tay chận lên ngực. Ngoài ra còn nằm đè lên, làm cho cô không nhúc nhích gì được. Chưa hết, cô cảm thấy có cái gì giống như con dao cứng và nóng hổi đang chĩa ngay bụng. Con dao này hả, mà đâm một cái là trào máu liền ạ.
Thơm ơi, con ngủ hay thức vậy con? Ăn trộm vào nhà mình con ơi. Con có thấy ăn trộm không con?
Tiếng ông hội đồng chữ vang ngoài cửa. Thúc Mạnh con dao nhọn đang chĩa vào bụng, Chí nhẹ thì thầm vào tai cô.
Nói cô không thấy ăn trộm.
Giọng của cô Năm Thơm cất lên như còn ngái ngủ. Dạ, con mới thức, con đâu có thấy ăn trộm, ăn cắp gì đâu ba. Con cài cửa chặt cứng mà ba.
Vậy hả con, chắc nó sợ chạy mất rồi. Thôi ngủ tiếp đi con.
Đợi cho tiếng bước chân mất hẳn, Chí nhẹ mới thôi bịt miệng, xong vẫn còn nằm đè lên người cô Năm. Anh à, anh đè lên người tôi làm tôi nghẹt thở.
Im, cô lạng quạng tôi đâm lủng ruột bây giờ.
Tôi có làm gì đâu mà anh đòi đâm tôi. Cô Năm méo máu, hết sợ bị bắt vì tội ăn trộm, thì Chí nhẹ lại nghĩ chuyện bậy bạ. Mũi ngửi thấy mùi thơm thơm bốc ra từ da thịt của cô gái chưa chồng. Tay thì đang đè lên ngực, người thì nằm đè với con dao nhọn liễu chĩa ngay bụng. Chí nhẹ cảm thấy lòng lâng lâng vì đang nằm ở cái thế thượng phong.
Cô tên gì?
Dạ, em tên Thơm. Cô Năm xưng em và giọng cô nghe ngọt ngào làm sao. Chí nhẹ hít hít mũi.
Hèn chi em thơm quá. Em cho anh ngửi chút nha.
Ngửi cái gì? Có gì đâu mà ngửi. Chí nhẹ cười hề hề. Vốn dần giang hồ, hắn thừa kinh nghiệm để biết những cô gái quê như cô Năm Thơm còn ngây thơ và thật thà lắm. Chỉ cần chút mánh khóe là y sẽ có dịp may để ăn trộm.
Em mà không cho anh ngửi là anh đâm em lủng ruột chết liền ạ.
Vừa nói, Chí nhẹ vừa thúc mạnh con dao cứng ngắt và nhọn liễu của mình vào ngay tử huyệt của cô Năm. Xanh mặt, cô Năm lắp bắp. Anh muốn ngửi thì ngửi đi. Mà anh đừng có đâm em, tội nghiệp em lắm anh ơi. Cô Năm ngưng nói khi bàn tay của Chí nhẹ mở nhanh mấy cái nút áo và sợi dây lưng quần. Cô cắn răng, hít hà, rên rỉ, nằm im, để mặc cho thằng ăn trộm không có ăn trộm dòng vàng nữ trang gì hết, mà lại ăn trộm cái ngàn vàng của cô. Suốt đêm hôm đó, không biết bao nhiêu lần thằng ăn trộm tha hồ ăn trộm, mà cô chủ nhà chẳng có bớ là nước ơi ăn trộm gì hết. Tờ mờ sáng, thằng ăn trộm bỏ đi mà cô Năm Thơm vẫn nằm im nhìn theo với ánh mắt buồn buồn. Trưa mồng một Tết, giờ múa lân bắt đầu. Đúng theo chương trình thì trước nhất đội múa lân sẽ biểu diễn cho khán giả coi, Rồi sau đó Trổ Tài chồng người lên trời để giật cái giải thưởng 100 đồng đựng trong cái phong bì đỏ được treo nơi ban công phòng của cô Năm Thơm. Thiên hạ ngồi đứng chen chúc nhau để được coi đội múa lân của ông Tám Bền, một đội múa lân nổi tiếng nhất của tỉnh Bến Tre. Múa lân là một nghệ thuật, chỉ cần nhìn thoáng qua con lân của Tám Bền, người có óc thưởng thức và chút hiểu biết về thuật múa lân đều phải nhìn nhận ông ta quả đã luyện tập được một đội múa lân tuyệt diệu. Khi cái đầu chuyển động là khúc mình và cái đuôi cũng phải chuyển theo. Nhưng chuyển động như thế nào để làm cho con lân giống như sóng dưới mắt nhìn của khán giả? Ngoài ra, sự chuyển động đó còn phải ăn nhịp với tiếng trống và tiếng đàn nữa. Không biết Tám Bền tìm đâu ra một người làm ông địa mà dân làng phải cười ra nước mắt khi nhìn cái bụng bự của y lắc lư theo nhịp chuyển động của con lân. Chắc bị ma nhập nên Chí Nhẹ múa cái đầu con lân lanh lẹ, nhịp nhàng và đúng điệu, khiến cho mấy anh em trong đoàn thở hóng kịp. Nghe thiên hạ hò la vỗ tay ầm ĩ, Tám Bền khoái chí. Dạo đủ 3 vòng, con lân dừng lại tại chỗ mà trên cao kia là phòng ngủ của cô Năm Thơm. Đây là phút giây mà mọi người chờ đợi, và đây cũng chính là phút giây ăn tiền nhất của đội múa lân. Họ phải chồng người lên cao để lấy cái phong bì đỏ treo lơ lửng trên lan can. Hổng chồng lên cao được là hổng có tiền. Chồng lên cao mà một người chân không vững thì có cơ ngã lăn ra đất làm trò cười cho thiên hạ. Khó hơn nữa là trong lúc chồng người lên cao, họ vẫn phải múa chứ không được ngừng nghỉ. Hét một tiếng trợ oai, tư trật búa đạp tấn rung người đứng làm trụ. Ăn tiền hay không phần lớn do ở y, bởi vì tất cả sức nặng của nguyên con lân 5 người đều chịu trên thân thể của y. Cái đuôi là Tư Trật Búa, còn cái đầu con lân là Chí Nhè. Y là người chồng sau cùng và là người đứng trên cao nhất để lấy phong bì. 5 người lần lượt đứng trên vai nhau thành một cây người cao nhiều nghịu, xong vẫn còn một khoảng cách khá xa mới tới chỗ treo phong bì. Tới phiên Chí Nhè Trổ Tài, hét tiếng trong trẻo, y chỏi mạnh chân xuống đất lấy đà. Là tay trộm nổi danh nên tài leo trèo và chạy nhảy của y có hạng lắm. Thân hình cao 6 thước, nặng 40 kg, giọt lên trời cao ngang tầm của đồng bạn, và bằng cái chao mình y đứng thẳng trên vai của người này. Thiên hạ la thiếu điều bế nhà khi thấy đầu con lân Trổ Tài. Ngay cả Tám Bền còn phải đứng tim khi chứng kiến Chí Nhè bay người lên đứng trên vai của đồng bạn. Tiếng trống nổi ầm ầm. Đứng trên cao, như có ý định thầm kín nào đó, Chí Nhè bắt đầu chuyển động cái đầu lân chứ chưa chịu nhảy lên lấy phong bì. Hễ y động thì 5 người làm thân và đuôi con lân cũng phải chuyển theo, tạo ra con lân cao ngất ngưỡng trên trời. Thiên hạ khoái quá, hò hét vang lừng. Ngay lúc đó, mọi người nghe tiếng hét trong trẻo của Chí Nhè vang lên, rồi thân hình y giọt lên cao hơn chút nữa, vừa đủ để cho y đỡ nhẹ cái phong bì màu đỏ, rồi tà tà rơi xuống đất. Còn 5 người kia cũng lần lượt nhảy xuống. Thiên hạ vỗ tay rần rần, hoan hô cho đội múa lân đã lấy được giải thưởng của chủ nhà. Theo thông lệ, thì đội múa lân sẽ trình diện với chủ nhà và khán giả. Ngồi trên khán đài sau lưng của ba mình, cô Năm Thơm nhìn trân trân người thủ vai cái đầu con lân. Trong bộ võ phục màu đen, thắt lưng trắng, chân mang hài xảo, người vừa Trổ Tài giật giải thưởng, không ai khác hơn là cái bản mặt đáng ghét của thằng ăn trộm mà đêm hôm qua đã ăn trộm cái ngàn vàng của cô. Bây giờ hắn đang đứng với nụ cười và ánh mắt nhìn làm cho cô đỏ mặt, run rẩy tay chân và hơi thở rộn ràng. Đêm mồng năm thật im vắng. Tết đã qua và sinh hoạt trong gia đình của hội đồng chữ cũng trở lại bình thường. Chỉ có cô Năm Thơm là không được bình thường. Cô thờ thẫn như người mất hồn. Tên ăn trộm bỏ đi mất biệt, mang theo số dòng vàng nữ trang của cô. Điều đó chẳng làm cô bận tâm. Điều khiến cho cô buồn là hắn đi không có lời từ biệt. Ngồi im lặng trước gương, cô thở dài, lấy cái lược đôi mồi chải nhẹ nhẹ mái tóc huyền của mình. Nghe có tiếng mở cửa, cô quay lại. Trước mặt cô là tên ăn trộm. Gã không có gì khác lạ, nếu có là nụ cười thân thiện và ánh mắt nhìn âu yếm. Anh trở lại đây làm gì? Cô Năm thờ ơ hỏi. Tên ăn trộm cười nhẹ.
Anh trả lại em mấy món nữ trang mà anh đã lấy.
Đặt cái túi vải đựng vòng vàng và nữ trang lên giường, tên ăn trộm cười tiếp.
Em có muốn anh trở lại nữa không?
Mắt ương ướt lệ, cô Năm Thơm khẽ gật đầu. Tên ăn trộm bước tới thì thầm vào tai cô những gì mà chỉ thấy cô cười gật đầu lia lịa. 3 tháng sau, dân trong làng kéo nhau đi ăn đám cưới của cô Năm Thơm. Chàng rể của ông hội đồng tên Chí, nhà cửa ở Sài Gòn. Không ưng ý chàng rể lắm, xong ông hội đồng chữ cũng phải gả con vì cái bụng của cô Năm Thơm bắt đầu u lên rồi. Trễ thì cái bụng sẽ còn lớn hơn nữa. Vì cô Năm Thơm không muốn sống xa cha mẹ đã già, nên Chí bằng lòng ở rể. Lâu ngày sống gần nhau, ông hội đồng chữ đâm ra thương thằng rể biết Chí thú làm lụng mà không có ăn chơi đàng.
Như trăng sao có nhau suốt đời, đẹp tình quê hai tiếng phù thế, bên bếp hồng vui sống mặn nồng.
Truyện ngắn Gã ăn trộm tình của nhà văn Chu Sa Lan đến đây đã kết thúc. Yến Linh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào những lần sau. Thân ái mến chào.
Đời vui có nhau tay nắm tay chung xây mộng ước. Bước trên đường đi mỗi chiều quê thắm tươi duyên tình chung.
Lúa nghiêng chào đón duyên lứa đôi ấm êm bếp hồng.
Đồng ruộng xanh gian mái câu ca trang chứa niềm hạnh phúc bao la.
Chứa trang hạnh phúc chúc duyên ngày mới, bao yêu thương dâng dương suốt đời.
Mặn nồng nhau cho đến mai sau, dâng mối tình chung thủy bên nhau.
Lúa nghiêng chào đón lứa đôi hạnh phúc, đôi uyên ương ấm êm bếp hồng.
Đồng ruộng xanh gian mái câu ca
trang chứa niềm hạnh phúc bao la.
Tình quê chúng ta giang khúc ca quyên ương nồng thắm, sánh duyên đẹp đôi mối tình quê mãi bên nhau thủy chung.
Ấm êm hạnh phúc như trăng sao có nhau suốt đời,
đẹp tình quê hai tiếng phù thề, bên bếp hồng vui sống mặn nồng.
Ấm êm hạnh phúc như trăng sao có nhau suốt đời,
đẹp tình quê hai tiếng phù thề, bên bếp hồng vui sống mặn nồng.